Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 16 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về tệ nạn mua và trưng thu đất của giới nông dân tại các nước nghèo trên thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về Bruno, người hành hương Calcutta theo gót mẹ Teresa. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi đưa ra mọi biện pháp có thể giúp che chở, bảo vệ và hội nhập các trẻ em di cư. Ngài nói:
Oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, dedicata al tema migranti minorenni vulnerabili e senza voce.
Hôm nay cử hành Ngày Quốc tế Người Di cư và Tị nạn với đề tài Các người di cư bị thành niên, dễ bị thương tổn và không có tiếng nói. Các anh em bé nhỏ này của chúng ta, đặc biệt nếu không được tháp tùng, bị phơi bày cho biết bao nguy hiểm. Họ đông lắm, cần đưa ra mọi biện pháp có thể để bảo đảm cho các trẻ em vị thành niên di cư sự che chở, bảo vệ và cả việc hội nhập các em nữa. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn văn phòng di cư của giáo phận Roma và các nhân viên trong dấn thân tiếp đón và trợ giúp người tị nạn. Ngài nhắc đến gương của Thánh Francesca Saverio Cabrini, bổn mạng người di cư, một nữ tu can đảm tận hiến cuộc đời đem Chúa Giêsu Kitô tới cho những người sống xa quê hương và gia đình của họ, cũng như nêu gương săn sóc người anh em kiều cư là hình ảnh của Chúa Kitô khổ đau, bị khước từ và hạ nhục. Biết bao lần trong Thánh Kinh, Chúa đã xin chúng ta tiếp đón các người di cư và ngoại quốc, bằng cách nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng là những người kiều cư. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn trình thuật phúc âm Chúa Nhật, kể lại biến cố Chúa Giêsu đến xếp hàng như các tội nhân để lãnh nhận phép rửa từ tay Thánh Gioan Tẩy Giả. Ở trung tâm bài tin mừng có lời của Thánh Nhân, đây là chiên con Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian. Một lời nói được đi kèm bởi cái nhìn và cử chỉ của bàn tay chỉ Ngài, Đức Giêsu. Chúng ta hãy tưởng tượng ra quang cảnh này, chúng ta đang đứng bên bờ sông Jordan, Thánh Gioan đang làm phép rửa. Có biết bao nhiêu người đàn ông đàn bà thuộc đủ mọi lứa tuổi, đến sông để nhận phép rửa từ tay người mà theo nhiều người nhắc nhở ngôn sứ Elia, vị đại ngôn sứ 9 thế kỷ trước đó, đã thanh tẩy dân Israel khỏi tội tôn thờ ngẫu tượng, và dẫn đưa họ trở về với niềm tin thật nơi Thiên Chúa của Giao ước, Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đức Thánh Cha nói:
Giovanni predica che il regno dei cieli è vicino, che il Messia sta per manifestarsi, e bisogna prepararsi, convertirsi e comportarsi con giustizia.
Gioan rao giảng rằng nước trời đã gần, rằng đấng Messia đang tự tỏ hiện và cần chuẩn bị, hoán cải và sống công chính. Và ông bắt đầu ban phép rửa trên sông Jordan để cho dân chúng một phương thế sám hối cụ thể. Những người này đến để sám hối tội lỗi của họ, để đền tội, để bắt đầu trở lại cuộc sống. Ông biết, Gioan biết rằng đấng Messia, đấng được thánh hiến của Chúa đã đến gần, và dấu chỉ để nhận biết người sẽ là Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người. Thật ra người sẽ đem đến phép rửa thật, phép rửa trong Thánh Thần. Và đây lúc ấy đến, Đức Giê-xu trình diện trên bờ sông giữa dân chúng, giữa những người tội lỗi như tất cả chúng ta. Đó là cử chỉ công khai đầu tiên của Ngài, là điều đầu tiên Ngài làm khi rời nhà ở Nazareth năm 30 tuổi. Ngài đi xuống Judea tới sông Giô-đan và để cho Gioan làm phép rửa. Chúng ta biết điều gì đã xảy ra. Chúng ta đã cử hành Chúa Nhật vừa qua. Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-xu trong hình chim bồ câu và tiếng Thiên Chúa Cha công bố người là con yêu dấu. Đó là dấu chỉ Gioan chờ đợi. Chính Ngài, Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Gioan bối rối vì Ngài đã tự biểu lộ một cách không thể nghĩ được giữa các tội nhân, được rửa như họ, còn hơn thế nữa, được rửa vì họ. Nhưng thần khí soi sáng cho Gioan và khiến cho ông hiểu rằng như thế được hoàn thành công lý của Thiên Chúa, dấu chỉ ơn cứu độ thành toàn như vậy. Đức Giê-xu là đấng cứu thế, là vua Israel, không phải với quyền năng của thế gian này, nhưng như là chiên con Thiên Chúa, đấng mang trên mình và cất tội của trần gian. Và như thế Gioan chỉ người cho dân chúng và các môn đệ của ông, vì Gioan có một vòng tròn nhiều môn đệ, đã chọn ông như vị hướng dẫn tinh thần, và chính vài người trong số họ sẽ trở thành các môn đệ đầu tiên của Đức Giê-xu. Chúng ta biết rõ tên của họ, Simon sẽ được gọi là Phê-rô, Andre em ông, Giacôbê và em ông là Gioan. Tất cả đều là dân chài, tất cả đều là người Galilê như Đức Giê-xu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, anh chị em thân mến, tại sao chúng ta lại dừng lâu trên cảnh này? Bởi vì nó định đoạt, nó không phải là một giai thoại, nó là một sự kiện lịch sử định đoạt. Cảnh này định đoạt đối với đức tin của chúng ta, nó định đoạt đối với cả sứ mệnh của giáo hội nữa. Và Đức Thánh Cha giải thích như sau.
La Chiesa in ogni tempo è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista. Indicare al Gesù alla gente.
Trong mọi thời đại, giáo hội được mời gọi làm điều mà Gioan Tẩy Giả đã làm, chỉ Chúa Giê-xu cho dân chúng và nói, đây là chiên con Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian. Ngài là đấng cứu độ duy nhất, Ngài là Chúa, khiêm tốn, giữa các tội nhân, nhưng đó là Ngài, không phải một người khác, quyền thế đang đến, không, không, đó là Ngài. Và đó là các lời mà chúng tôi linh mục lặp lại hàng ngày trong thánh lễ, khi chúng tôi giới thiệu với dân chúng bánh và rượu đã trở thành bình và máu Chúa Kitô. Cử chỉ phụng vụ này diễn tả toàn sứ mệnh của giáo hội, không loan báo chính mình. Khốn, khốn khi giáo hội loan báo chính mình thì giáo hội mất đi địa bàn, không biết mình đi đâu. Giáo hội loan báo Chúa Kitô, không đem chính mình nhưng đem Chúa Kitô. Vì chính Ngài và chỉ có Ngài cứu rỗi dân Ngài khỏi tội lỗi, giải thoát nó và hướng dẫn nó tới đất của sự tự do đích thật. Xin Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của chiên con Thiên Chúa, giúp chúng ta tin tưởng nơi Chúa và bước đi theo Người. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exorcum unque ut super in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về tệ nạn mua và trưng thu đất của giới nông dân tại các nước nghèo trên thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, từ nhiều thập niên qua, đó đây trên thế giới đã xảy ra tệ nạn mua và trưng thu đất đai có thể trồng trọt, khiến cho giới nông dân từ từ mất đất sống và lâm vào tình trạng bắt buộc phải di cư. Tác nhân là các công ty đa quốc và các chính quyền. Hiện tượng này không chỉ lấy mất đi phương tiện sinh sống của các nông dân, nhưng cũng gây tổn thương cho quyền tối thượng của các quốc gia liên hệ nữa. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài viết của bà Anna Pozzi, đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng vừa qua. Bà Anna Pozzi viết, trong diễn văn đọc trước phái đoàn các tham dự viên hội nghị lần thứ 39 của Tổ chức Lương Đông Quốc tế, viết tắt là FAO, ngày 11 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ tố cáo hiện tượng này. Ngài nói, ngoài nước uống ra, cả việc sử dụng đất đai cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Luôn ngày càng gây âu lo hơn nữa là việc thu mua các đất có thể trồng trọt từ phía các công ty đa quốc và các chính quyền, không chỉ khiến cho các nông dân mất đi một thiện ích nòng cốt, nhưng cũng trực tiếp tấn công quyền tối thượng của các quốc gia nữa. Hiện nay có nhiều miền, trong đó các thực phẩm sản xuất đi ra nước ngoài và người dân địa phương bị nghèo nàn đi hai lần, bởi vì họ vừa không có thực phẩm, vừa không có đất canh tác. Và còn nói gì tới các phụ nữ, là những người trong nhiều miền không thể sở hữu đất đai mà họ canh tác, với một sự chênh lệch quyền lợi ngăn cản cuộc sống thanh thản của gia đình họ, bởi vì họ có nguy cơ mất ruộng đồng một sớm một chiều. Thế nhưng chúng ta biết rằng trên thế giới, việc sản xuất thực phẩm đa phần là do các tổ hợp gia đình. Các lời này của Đức Thánh Cha tóm tắt tệ nạn thu mua hay thuê đất đai trên thế giới, đặc biệt tại các nước hay vùng miền dễ bị tổn thương nhất vì nghèo đói hay vì bị cai trị dở do các chính quyền yếu kém hay gian tham hối lộ trầm trọng. Việc thu mua các vùng đất canh tác mênh mông được thực hiện qua các hợp đồng cho thuê đất đai từ 30 tới 99 năm từ phía các chính quyền, các tổ chức đa quốc, các công ty công cộng hay tư nhân, địa phương hay nước ngoài, và các ngân quỹ đầu tư không chỉ đi tìm đất mà cũng đi tìm nguồn nước, các nguồn năng lượng, rừng cây, quặng mỏ và đồng cỏ bên cạnh các môi trường thích hợp và giá nhân công rẻ mạt nữa.
Trong trường hợp của Bắc Mỹ, tức Hoa Kỳ và Canada, và Tây Âu, nhất là Anh Quốc, các nhà đầu tư hầu hết là tư nhân. Trong khi các nước vùng Vịnh Ba Tư như Ả Rập Saudi, các vương quốc thống nhất Ả Rập và Qatar, Trung Quốc và Nam Hàn, lãnh vực công cộng nắm giữ vai trò quan trọng. Trong số các nước đầu tư chính cũng có Malaysia, Singapore và Brazil nữa. Việc đầu tư bùng nổ cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh và giá cả nguyên liệu và thực phẩm gia tăng vào năm 2008-2009. Theo Tổ chức Quan sát Đất đai Landmatrix, cho biết từ năm 2000 tới nay đã có 1.204 hợp đồng cho thuê, tất cả là 42,2 triệu mẫu đất. Đa số liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp với 1.004 thỏa hiệp cho thuê 26,7 triệu mẫu đất, tức chiếm 2% đất đai có thể trồng cấy toàn thế giới. Phi châu là lục địa có tới 422 thỏa hiệp, tức chiếm 42%. Cho thuê khoảng 10 triệu mẫu đất, đặc biệt là tại các vùng miền đông và dọc các con sông. Các nước ký nhiều hợp đồng cho thuê đất nhất là Ethiopia và Madagascar, tiếp đến là Sudan, Tanzania, Mali và Mozambique. Nhưng nếu tính theo diện tích đất cho thuê, thì ngoài Ethiopia còn có Ghana và Zambia và cả Nam Sudan là một trong những nước nghèo nhất, ngay cả trước khi trở thành quốc gia độc lập năm 2011, đã có các vụ cho thuê đất không minh bạch. đất đai đã bị truất hữu và được sử dụng cho các sản phẩm xuất cảng như dầu thốt nốt, xăng sinh học, đường mía, đậu nành, vân vân, nhưng cũng có ngũ cốc bảo đảm thực phẩm cho dân chúng của các nước đầu tư, chứ không phải để cung cấp cho các nhu cầu của dân bản xứ. Và thế là người dân là nạn nhân hai lần. Họ bị đuổi khỏi đất đai ruộng đồng của họ, đôi khi với sự lừa lọc hay tệ hơn với bạo lực, phải ra đi không thực phẩm, không nguồn lợi. Các bất công này gây ra các âm hưởng trầm trọng, không chỉ thuộc loại kinh tế tài chánh, nhưng cả trên bình diện môi sinh, văn hóa, chính trị và cả tôn giáo nữa. Trong số 52 của thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, đất đai của những dân nghèo miền Nam phong phú và ít bị ô nhiễm, nhưng họ bị một hệ thống tương quan thương mại và sở hữu có cấu trúc tồi bại, cấm không được chiếm hữu các của cải và tài nguyên để đáp ứng các nhu cầu sự sống của họ. Trong khi đó, đất đai một cách nòng cốt là một gia tài chung mà hoa trái phải được mọi người hưởng dùng. Đối với các tín hữu, điều này trở thành vấn đề của sự trung thành đối với đấng tạo hóa, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới cho tất cả mọi người. Vì thế, mọi tiếp cận môi sinh phải bao gồm một viễn tưởng xã hội chú ý tới các quyền căn bản của những người bị thiệt thòi nhất.
Nhưng rất tiếc đây không phải là điều đang xảy ra tại nhiều vùng bên Á Châu, châu Mỹ Latin và nhất là tại Phi Châu. Ông Samuel San Acologo, Thư ký điều hành Caritas Ghana cho biết, trong các ngày 23-24 tháng 8 năm 2016, Giáo hội tại Phi Châu đã triệu tập hội nghị đầu tiên về đề tài thâu mua đất đai trồng tỉa của nông dân. Giáo hội có một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Thông điệp của Đức Thánh Cha là một khung quy chiếu cho một câu trả lời toàn diện tập thể và cộng tác giữa giáo hội, nhà nước, xã hội dân sự và giới tư pháp, hầu xây dựng một sự đồng thuận lớn hơn giúp đương đầu với vấn đề này. Hội đồng giám mục Ghana là một trong các hội đồng giám mục dấn thân mạnh mẽ nhất trong việc bênh vực và thăng tiến các điều kiện sống của nông dân, bảo vệ môi sinh và giữ gìn các cộng đoàn khỏi các tranh chấp vô ích và các xung đột hậu quả của việc trưng thu đất đai. Tuy nhiên dấn thân này không dễ dàng. Lý do là vì các người hay tổ chức đầu tư và các chính quyền coi sự kiện này như là một cơ may phát triển, tạo ra công ăn việc làm cho dân chúng và tối tân hóa nông nghiệp. Trong thực tế, việc nhượng các vùng đất mênh mông như thế kéo theo các hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc vi phạm các quyền của dân chúng trong vùng. Nó cống hiến các cơ may làm việc khiêm tốn và đồng lương rẻ mạt, và làm mất đi sự tự đủ về thực phẩm của các cộng đoàn liên lụy. Đó là chưa nói đến các tai hại đối với môi sinh, đặc biệt là nạn tàn phá rừng già hay việc khai thác quá độ đất đai, cũng như nạn khan hiếm thực phẩm đã xảy ra trong nhiều nước khác nhau. Điển hình như tại Ethiopia, nơi có hàng triệu người lâm cảnh đói khát, và đã xảy ra các vụ nổi loạn của nông dân nghèo vì nạn nhượng bán đất. Hậu quả là các nông dân phải trả giá cao nhất, họ sản xuất những gì họ không được ăn, và họ ăn những gì họ không sản xuất. Bên Phi Châu, các nông dân tư hữu nhỏ chiếm 90% các nông trại, nhưng lại chỉ có được 15% tổng số đất đai trồng trọt. Các hệ thống tư hữu đất đai truyền thống dựa trên các quyền quen thuộc đã bị soi mòn, hay bị hủy bỏ từ thời thuộc địa. Tại nhiều quốc gia, nhà nước đã nắm quyền sở hữu đất đai, hay đất đai đã được giao cho các người lãnh đạo địa phương hoặc cho các hãng xưởng biến thành đồn điền.
Theo tổ chức quốc tế Le Grain, hạt lúa, nơi đâu đất đai bị coi như là thuộc nhà nước và không được kể như đất trồng trọt hay được các nông dân địa phương sử dụng, thì nó trở thành nền tảng cho việc thu mua đất đai canh tác từ phía các đại nông dân hay các tổ chức nông nghiệp, và họ giải thích là họ phát triển các vùng đất đã không được sử dụng. Nhưng trên thực tế, các đất đai này thuộc các cộng đoàn địa phương và chúng được canh tác. Bên Phi Châu, vấn đề này cũng liên quan tới phụ nữ. 3/4 số người làm việc trong lĩnh vực công nhân nông nghiệp là nữ giới, nhưng họ lại không có quyền sở hữu hay thừa hưởng đất đai và không có quyền quyết định gì. Một đàng các cộng đoàn nông dân không được thông tin tức liên quan tới các quyền lợi của họ. Đằng khác, nữ giới lại hoàn toàn bị loại trừ ra ngoài. Tình trạng này khiến cho nhiều gia đình phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn là thảm cảnh đối với các nông dân. vì đất đai không phải chỉ là nơi sản xuất thực phẩm, nhưng còn là mẹ đất nữa, vì nó cho sự sống và sự tùy thuộc vào cộng đoàn, tức cội nguồn và căn tính của một người. Mất đất là mất phương tiện sinh sống, mất cội nguồn và căn tính. Hồi tháng 11 năm ngoái 2016, một hội nghị quốc tế về nạn mua và trưng thu đất đai đã được tổ chức tại Limuru bên Kenya. Hội nghị đã được triệu tập bởi mạng lưới Phi Châu, Âu Châu, Đức Tin và Công Lý, các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar và tổ chức SHITSE, mạng lưới công giáo quốc tế phát triển. Tài liệu chung kết của hội nghị khẳng định rằng, chúng tôi thừa nhận rằng nạn mua và trưng thu đất đai cũng như các vấn đề đi kèm và việc cai quản công bằng khiến cho chúng tôi phải dấn thân cùng tiến bước từ gốc tới ngọn. Nỗi âu lo lớn nhất của chúng tôi là các hậu quả ảnh hưởng trên quyền tối thượng về thực phẩm và quyền tối thượng của các quốc gia Phi Châu. Các tổ chức đa quốc nước ngoài thuộc các người có trách nhiệm chính đối với việc ồ ạt mua đất đai có thể trồng tỉa đáng xấu hổ này, vì nó giật mất đi của Phi Châu và các thế hệ tương lai, các phương tiện sống còn và căn tính riêng của mình. Chúng tôi cũng ý thức rằng trên bình diện địa phương, các chính quyền và cơ cấu tài chính nắm giữ một vai trò quan trọng trong hiện tượng này. Tài liệu cũng tố cáo khối G8, Ngân hàng Quốc tế và Quỹ tiền tệ quốc tế, cũng như Tổ chức Thương mại Thế giới hay Diễn đàn Thương mại Quốc tế, đã trực tiếp hay gián tiếp tạo thuận tiện cho hiện tượng thu mua đất đai canh tác này. Về phía mình, các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar cũng đã công bố tài liệu tựa đề Đất của chúng ta thánh thiêng, đất của chúng ta là sự sống của chúng ta, đất của chúng ta không bán. Tài liệu định nghĩa việc mua và trưng thu đất đai canh tác là một bệnh ung thư. Nó là phần của một hệ thống kinh tế toàn cầu bất công đã khiến cho chúng ta nghèo đi một cách nghiêm trọng bằng cách gây ra các cuộc di cư cưỡng bách, các xung đột giữa các cộng đoàn và sự chênh lệch tột độ.
Vừa rồi là bài viết về tệ nạn mua và trưng thu đất của giới nông dân tại các nước nghèo trên thế giới. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua 15 tháng Giêng là ngày Thế giới về di dân và tị nạn lần thứ 103. Ngày này đã được cử hành tại nhiều giáo phận, nhất là đứng trước những thách đố lớn do làn sóng di dân và tị nạn hiện nay nêu lên. Trong dịp này, các giám mục Pháp và Đức đã ra thông cáo chung kêu gọi gia tăng giúp đỡ người di dân và tị nạn, nhất là các trẻ vị thành niên. Các giám mục hai nước nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày này, qua đó, Ngài lưu ý về số phận của các trẻ em và người trẻ là những người không được bảo vệ gấp 3 lần so với những người lớn. Theo thống kê năm 2015, trong số hơn 65 triệu người tị nạn trên thế giới, có quá một nửa là trẻ vị thành niên. Riêng tại Liên hiệp Âu Châu, năm 2014, chỉ có 23.000 người trẻ di dân và tị nạn. Năm 2015 sau đó, con số ấy tăng hơn 4 lần, tức là 100.000. Năm ngoái, chắc chắn con số ấy càng gia tăng thêm. Các giám mục Pháp và Đức viết, đứng trước kỷ lục đau buồn ấy, điều cần thiết hơn bao giờ hết là phải chiến đấu chống lại những nguyên nhân gây ra tình trạng đó. Đặc biệt con số đông đảo các thiếu niên tị nạn không được tháp tùng ở Âu Châu đang để ra cho chúng ta những thách đố hết sức lớn lao. Các giám mục Pháp cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha khẳng định rằng, vì chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô nơi những người bé mọn và dễ bị tổn thương nhất, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể theo khả năng để bảo vệ phẩm giá của những người trẻ di dân và tị nạn. Nhiều trẻ vị thành niên bị bó buộc về mại dâm hoặc bị đưa vào vòng kỹ nghệ dâm ô, bị cưỡng bách lao động hoặc xung vào quân ngũ hay trong những hình thức tội phạm khác. Các em là những người bị bó buộc phải trốn chạy vì xung đột và bách hại.
Hội đồng giám mục Pháp và Đức nhận định rằng, giáo hội công giáo tại hai nước này có nhiều tài nguyên để đồng hành với những người trẻ di dân, để giúp các em trên con đường đạt tới sự tự lập. Đứng trước thách đố rộng lớn, cần phải mở rộng các đề nghị hiện có và phát triển hơn nữa. Trọng tâm hoạt động được tiến hành theo nguyên tắc, khích lệ mỗi trẻ em phát huy khả năng của mình, đồng thời cũng không được quên trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong tư cách là những nước đã ký Hiệp ước Geneva, Hiệp ước Liên Hiệp Quốc về quyền của các trẻ em và các hiệp ước quốc tế khác, nước Pháp và Đức nhìn nhận các trẻ vị thành niên di dân có những quyền đặc thù. Vì thế, chúng tôi kêu gọi các vị hữu trách chính trị tại hai nước liên hệ, chu toàn nghĩa vụ bảo đảm những điều kiện pháp lý và hành chính giúp các trẻ vị thành niên có được một đời sống xứng đáng nơi chúng ta, cần phải tôn trọng quyền được sống tuổi thơ trong mọi hoàn cảnh.
Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục cũng lên tiếng mời gọi các tín hữu nghĩ lại thân phận di dân của bản thân và các tiền nhân và tỏ ra hiếu khách hơn đối với những người di dân mới đến hoặc sắp đến nước Mỹ. Trong sứ điệp công bố nhân tuần lễ di dân từ ngày 8 đến 14 tháng Giêng, Đức Hồng Y Dinardo, Chủ tịch, và Đức Tổng Giám mục José Gómez, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, trong tuần lễ di dân năm nay, chúng ta được mời gọi kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ, trong đó các công dân cũ và mới, cũng như những người di dân mới đây và kỳ cựu, có thể chia sẻ với nhau những hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng đã từng là người tị nạn, vì thế chúng ta hãy bắt đầu cuộc gặp gỡ này ở trong chính gia đình chúng ta. Các giám mục Mỹ nhận xét rằng, di cư là một hành động hy vọng rất lớn. Các anh chị em chúng ta buộc lòng phải xuất cư, đang chịu cảnh gia đình chia ly và phần lớn họ ở trong những hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, đến độ họ không duy trì được mức sống cơ bản nhất. Những người tị nạn phải trốn khỏi quê hương vì chiến tranh và bách hại, khiến họ phải chịu đựng mọi rủi ro nguy hiểm để được sống trong an bình. Trong tư cách là tín hữu Công giáo ở Mỹ, hầu hết chúng ta có thể tìm thấy những lịch sử trong gia đình chúng ta, nơi cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã rời quê hương cũ để tìm về đất hứa ở Mỹ. Trong tuần lễ di dân này, chúng ta hãy dành thời giờ để tìm lại lịch sử của mình. Chúng ta hãy nhớ lại những lúc khi những người thân yêu của chúng ta buộc lòng phải tìm kiếm lòng từ bi thương xót của những người khác ở đất mới. Các giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận người dân Mỹ có một truyền thống toàn quốc đón nhận những người mới đến, muốn góp phần xây dựng một xã hội lớn lao cho tất cả mọi người. Nhưng sợ hãi và bất bao dung thỉnh thoảng cũng thử thách truyền thống ấy. Dầu sao, nhờ ơn Chúa, đất nước chúng ta đã vượt lên những chia rẽ ấy để tìm được sức mạnh trong sự đoàn kết và bao gồm người khác. Và sứ điệp của các giám mục Hoa Kỳ kết luận rằng, tuần lễ toàn quốc về di dân là một cơ hội để thi hành công trình quan trọng là tiếp tục làm cho biên giới được an toàn, chào đón những người khách lạ và phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, tất cả mọi thành phần của một chính sách di trú nhân đạo.
Tuần qua, có một tin vui cho các tín hữu Kitô tại Iraq. Đó là khu vực của các tín hữu Kitô tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq đã được giải phóng. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm thứ Hai mùng 9 tháng Giêng cho biết quân đội chính quy của Iraq đã giải phóng khu phố Sukka ở miền đông thành Mosul khỏi sự chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Nhiều nhà tại khu vực này đã bị nhóm IS đánh dấu bằng chữ NUN trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là nhà này là của Kitô hữu, vì thế có thể chuốt hữu và những người theo IS có thể tùy nghi sử dụng. Các phiến quân IS đã cố thủ tại một số nhà trong tổng số 700 gia cư của các gia đình Kitô hữu tại khu vực này. Tuy nhiên, cha Tamit Mekko thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở Mosul nhưng đang tạm trú tại thành phố Erbil cho biết hiện thời người ta chưa thể nghĩ tới việc hồi hương các gia đình Kitô, tình hình vẫn còn nguy hiểm. Những tên bám tỉa vẫn còn ẩn núp trong khu phố. Cha Mekko cũng nói rằng điều chắc chắn là không phải tất cả các tín hữu Kitô đã rời thành Mosul sẽ trở lại nơi này. Cuộc hành quân của quân đội Iraq và đồng minh nhắm giải phóng thành Mosul đã bắt đầu từ trung tuần tháng 10 năm ngoái. Trong những ngày qua, quân đội đã tái chiếm được nhiều khu phố ở miền Bắc Mosul. Thành này lớn thứ hai tại Iraq. Trước chiến tranh có khoảng 3 triệu dân tại đây. Các tín hữu Kitô đã phải rời bỏ thành này ngày 9 tháng 6 năm 2014, khi lực lượng IS của nhà nước Hồi giáo tiến chiếm. Phần lớn các nhà cửa và cả bệnh viện nhi đồng trong khu phố Sukka đã bị phá hủy hoặc hư hại.
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô từ 18 đến 25 tháng Giêng đang đến gần, và năm nay có chủ đề là tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta tiến đến sự hòa giải. Chủ đề này rút từ thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto, đoạn 5, từ câu 14 đến câu 20. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhận xét rằng việc tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther là một cơ may đại kết, giúp suy tư về tình trạng đại kết và đề ra những bước tiến can đảm cho tương lai. Cách đây 500 năm, tức là năm 1517, Martin Luther đã công bố 95 mệnh đề tố giác những lạm dụng trong giáo hội công giáo và đề nghị cải tổ. Từ việc làm này đã nảy sinh giáo hội tin lành Luther sau đó. Tuyên bố hôm 9 tháng Giêng vừa qua, trong ngày linh mục và phó tế của giáo phận Essen, Bắc Đức, Đức Hồng Y Cốc nhận định rằng sự hiệp thông giữa giáo hội công giáo và các giáo hội xuất phát từ cuộc cải cách sẽ không đạt được mau lẹ, nhưng trước tiên là chặn lại các cuộc xung đột. Chúng ta xác tín điều đó nếu nhớ lại rằng sau cuộc cải tổ của Luther đã xảy ra sự phân rẽ giáo hội, và trong thế kỷ 16 và 17 đã xảy ra những cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu, nhất là cuộc chiến tranh 30 năm đã biến Âu Châu thời đó thành một biển máu. Theo Đức Hồng Y Cốc, cả các tín hữu công giáo lẫn tin lành đều có những lý do để than trách và thống hối vì những hiểu lầm, ác ý và vì những điều làm tổn thương đã gây ra cho nhau trong 500 năm qua. Hành động thống hối công khai như thế, theo quan điểm của Công giáo, sẽ là bước đầu tiên trong việc cùng nhau tưởng niệm cuộc cải cách. Trong việc tưởng niệm này cũng có sự cảm tạ và vui mừng vì sự xích lại gần nhau trong 50 năm qua, từ đó chúng ta hy vọng sẽ có thêm những bước tiến đến gần sự hiệp nhất.
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cốc phê bình sự kiện, mục đích của phong trào đại kết ngày càng không rõ ràng. Hầu như không có sự đồng ý giữa Công giáo và tin lành về ý nghĩa việc tái lập sự hiệp nhất của giáo hội. Thực vậy, trong khi giáo hội công giáo và chính thống cố gắng đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin, trong đời sống bí tích và trong thừa tác vụ của giáo hội, thì các giáo hội tin lành coi sự hiệp nhất Kitô chỉ là một sự nhìn nhận các thực tại về giáo hội khác nhau mà thôi. Trong những thập niên qua, có sự căng thẳng lớn và khác biệt giữa tin lành, công giáo và chính thống trong lĩnh vực luân lý, ví dụ đạo đức sinh học và các vấn đề luân lý xã hội, hôn nhân, gia đình và tính dục, và xu hướng gender về giống. Nếu các giáo hội không nói cùng một tiếng nói về những vấn đề lớn hiện nay, thì tiếng nói của Kitô giáo trong các xã hội tục hóa ngày càng trở nên yếu ớt.
Tại Nigeria, Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã kêu gọi Tổng thống Buhari chặn đứng sự phát triển thứ văn hóa tàn bạo và man rợ tại Nigeria đang lên ở mức độ chưa từng có trong lịch sử. Đức cha Kaigama cũng là Tổng giám mục giáo phận Jos, đưa ra lời kêu gọi trên đây khi xảy ra vụ những người thuộc bộ tộc Fulani làm nghề chăn nuôi đã tấn công các nông dân thổ địa, phần lớn theo Kitô giáo, ở miền nam bang Kaduna hồi đầu tháng Giêng này. Giáo phận Kafanchan ở địa phương ước lượng có hơn 800 người bị giết và thiệt hại về tài sản và lương thực lên tới 17 triệu rưỡi Mỹ Kim. Đức Tổng giám mục Kaigama nói, người ta đang trở nên những người thích thú về những đau khổ đến độ không thấy sự tàn bạo như thế, tạo nên một thứ văn hóa phạm pháp mà không bị trừng trị, gây ra sự hỗn độn, vô chính phủ và chết chóc. Người ta làm như thế những vụ giết người của nhóm khủng bố Boko Haram vẫn chưa đủ. Cách thức mạng sống con người bị loại bỏ ở miền nam bang Kaduna và nhiều vùng xáo trộn khác giống như một sự tuyên chiến chống lại những người dân Nigeria vô tội và vô phương thế tự vệ.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị gương của Bruno, người hành hương Calcutta theo gót mẹ Teresa.
Giữa cái nóng của tháng 8 mùa hè năm 2001, một nhóm bạn bè tỉnh Firenze, miền Trung Italia, ngồi chăm chú xem cuốn phim tài liệu về các sinh hoạt của các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Cuốn phim do hai vợ chồng Anna và Fonco Tessiani quay tại Calcutta. Fonco Tessiani là con của ông Tiziani, một nhà báo nổi tiếng tại Italia. Anh có cuộc sống sung túc và không thiếu thốn gì, nhưng vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Chuyến viếng thăm Calcutta đã là một cú sét đảo lộn cuộc đời anh. Trong số các bạn bè ngồi im lặng xem cuốn phim tối hôm đó, có Mario Bettini, tác giả cuốn sách mới xuất bản tựa đề Theo các nẻo đường của mẹ Teresa Calcutta, và Bruno, trước đây là một chủ tiệm sách. Mario đã từng cộng tác với mẹ Teresa Calcutta từ năm 1978 như là nhân viên thiện nguyện. Người cảm động nhất có lẽ là Bruno, 40 tuổi. Anh khâm phục cuộc sống của mẹ Teresa Calcutta và các nữ tu thừa sai bác ái, đến độ quyết định là một cuộc hành hương đền tội, trong ý hướng đền bù lại những vô thức và thiếu sót của mình đối với các anh chị em nghèo túng trên thế giới. Cuộc xuất hành của Bruno đã kéo dài 23 ngày đi và 28 ngày về. Anh đã dùng mọi phương tiện di chuyển, xe lửa, tàu bè và đi bộ. Bruno đã ngủ bên vệ đường và đợi nhiều ngày dài bên Thổ Nhĩ Kỳ để chờ đợi được cấp giấy phép nhập cảnh Iran. Sau đó, anh đã quá gian xe ô tô ngang qua Kurdistan và dùng xe đò đi ngang qua vùng Baluchistan. Tới đâu anh cũng sống như dân nghèo địa phương và nghĩ rất nhiều về gương sống nghèo khó của Thánh Francisco thành Assisi và mẹ Teresa Calcutta. Một trong những lý do khiến cho Bruno lên đường hành hương tới Calcutta đó là vì anh muốn giải quyết các vấn đề đời mình trên một bình diện cao hơn. Hay nói cách khác, cũng giống như Mario, anh cảm thấy đời mình không hạnh phúc. Và thế là anh đã quyết định lên đường hành hương để tận mắt chứng kiến các công tác bác ái yêu thương của dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa Calcutta thành lập. Anh đã vượt qua đoạn đường dài 800 cây số trong sa mạc từ biên giới Afghanistan tiến về thủ phủ Baluchistan mấy ngày trước khi Hoa Kỳ bắt đầu các vụ bỏ bom và oanh kích Afghanistan. Thế là trước khi chứng kiến cảnh hỏa ngục Calcutta, Bruno đã đối diện với hỏa ngục Kurdistan và Pakistan, với cảnh sống thê thảm của người tị nạn. Khi kể lại kinh nghiệm này, anh nói, tôi đã bắt đầu trông thấy các thực tại phũ phàng, cảnh suy đồi và nỗi tuyệt vọng của người tị nạn, bắt đầu từ bên Kurdistan, giáp giới với Afghanistan. Và bất chợt tôi nhận thức được tất cả sự thê thảm của nó, và tự nhủ, đây hẳn là ngày thế mạt. Và những ai theo dõi tình hình chiến sự trên thế giới cũng đều biết rằng, chỉ cần một tia lửa nhỏ là tất cả có thể nổ tung. Nhưng chỉ tại thành phố Quetta, Bruno mới thực sự gặp gỡ hỏa ngục trần gian. Tệ hại hơn là cảnh anh sẽ trông thấy tại Calcutta, nơi anh sẽ lưu lại một tháng để sống giữa các anh chị em phong cùi và những người đang hấp hối trong căn nhà của những người đang chết. Bruno kể lại, tại thành phố Quetta, tôi đã trông thấy cái chết, cảnh hấp hối, cái hôi thối và cảnh người tị nạn sống chen chúc nhau trong các trại tạm bợ. Một linh mục thừa sai Salesian đã dẫn tôi đi thăm người tị nạn. Chính khi nhìn cảnh sống khốn khổ của họ, bạn mới hiểu được tại sao chỉ khi tin vào Chúa Kitô, niềm hy vọng của bạn mới sống còn. Bởi vì trên bình diện nhân loại mà nói, không có gì cho phép bạn hy vọng nữa cả. Người tị nạn chết liên tục, cách nhau vài phút. Ngày 12 tháng 9 năm 2001, chính khi đang thăm các trại tị nạn Quetta, Bruno nghe tin vụ khủng bố tại New York và Washington. Vài em bé đã chạy đến báo tin cho anh biết. Chúng không biết nói tiếng Ý, Bruno không biết tiếng Afghanistan, nhưng chỉ cần một vài cứ điệu là hai bên hiểu nhau. Tại Calcutta, Bruno đã muốn trông thấy tất cả và tình nguyện làm tất cả những gì anh có thể làm được để quan sát tận mắt và tìm hiểu biết các thực tại làm thành khung cảnh sống của mẹ Teresa Calcutta. anh gặp một nữ y tá người tỉnh Padova ở Italia. Chị ta nói với anh, nếu không có lòng tin, thì thay vì tới đây làm việc thiện nguyện, tôi đã đi nghỉ hè ngoài bãi biển. Còn một tu sĩ Francisco thì nói với Bruno, sau khi sống kinh nghiệm tại Calcutta, bạn sẽ không còn là chính mình nữa. Và quả thế, Bruno đã chứng kiến tận mắt tính cách tuyệt đối, tinh thần tu đức, lòng hy sinh tận tụy, tinh thần kỷ luật và sự đòi hỏi trong cung cách sống của các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Chính khi sống tại Calcutta, tôi mới hiểu được rằng, nếu bạn tới đây với tâm thức của người làm phúc bố thí, mở bóp phân phát sự giàu sang của bạn, bạn sẽ bị chặn đứng, không thể nào cảm thấy thoải mái được. Chính mẹ Teresa đã nói điều đó. Sự hiện diện của bạn ở đây là một đặc ân đối với bạn. Nếu các bạn muốn tới đây làm việc mà không muốn mệt nhọc, thì tốt hơn là đừng đến. Về phần Bruno, tuy đã trở lại Italia được 2 tháng, anh vẫn còn cảm thấy con người anh như nổ tung vì những xúc cảm đã có và nôn nóng muốn trở lại Calcutta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.